Thứ tư tuần 12 mùa thường niên.
Lời hứa và giao ước của Thiên Chúa. Sách Sáng Thế, chương 15.
Sau các việc đó, có lời Đức Chúa phán với ông Abraham trong một thị kiến rằng: Hỡi Abraham, đừng sợ, ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Ông Abraham thưa: Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà không con cái, và người thừa tự gia đình con là Eliezer, một người Damas. Ông Abraham thưa: Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi mà một gia nhân của con sẽ thừa kế con. Và đây có lời Đức Chúa phán với ông rằng: Kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi. Rồi người đưa ông ra ngoài và phán: Hãy ngước mắt lên trời và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không. Người lại phán: Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Ông tin Đức Chúa, và vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Người phán với ông: Ta là Đức Chúa đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành Ua của người Căn Đê để ban cho ngươi đất này làm sở hữu. Ông thưa: Lạy Đức Chúa, làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu? Người phán với ông: Đi kiếm cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con cừu đực 3 tuổi, một con chim gáy và một bồ câu non. Ông kiếm cho người tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra và đặt nửa này đối diện với nửa kia. Còn chim thì ông không xẻ. Mãnh cầm xà xuống trên các con vật bị giết, nhưng ông Abraham đuổi chúng đi. Lúc mặt trời gần lặn thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Abraham. Một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập xuống trên ông. Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. Hôm đó, Đức Chúa lập giao ước với ông Abraham như sau: Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ sông Ai Cập đến sông Cả, tức sông Euphrates.
Cây nào trái ấy? Matthew chương 7, từ câu 15 đến câu 20.
Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Ở bụi gai làm gì có nho mà hái, trên cây găng làm gì có vả mà bẻ. Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai.
Thời nào hội thánh cũng có những ngôn sứ giả. Họ mang dáng dấp là người của Chúa, người nói lời Chúa. Họ hấp dẫn quần chúng và có nhiều người chạy theo. Đức Giê-xu dạy ta phải coi chừng họ. Ngài dùng một hình ảnh quen thuộc để nói lên mối nguy cơ này. Các ngôn sứ giả đội lốt chiên tốt lành mà đến với dân Chúa, nhưng thực chất họ là sói dữ tham mồi. Cái khó là nhận ra bộ mặt thật của họ để không bị đánh lừa. Không nhận ra họ là sói, chúng ta có thể dễ làm mồi cho họ. Đức Giê-xu dùng một hình ảnh khác để chỉ cho ta cách phân biệt chiên và sói, hình ảnh quả và cây. Cây nào sinh quả ấy, đó là một nguyên tắc bất biến. Có ai hái được nho ở bụi gai hay hái vả trên cây gang không? Hẳn là không rồi. Cây tốt, ắt sinh quả tốt. Cây bị sâu, ắt sinh quả chẳng ra gì. Hơn nữa, Đức Giê-xu còn mạnh mẽ khẳng định cây tốt không thể sinh quả xấu và cây xấu không thể sinh quả tốt được. Chính vì thế, cứ nhìn quả thì biết cây, cứ nhìn những công việc do một người làm, ta sẽ biết người ấy là ai. Những môn đệ đích thực của Đức Giê-xu hẳn sẽ sinh quả tốt. Đó là sống công chính như giáo huấn của bài giảng trên núi. Còn những ngôn sứ giả bị lộ bộ mặt nạ qua đời sống bất chính của họ. Chuyện ngôn sứ giả đã có từ thời xưa trong Cựu Ước. Ở Corinto, Thánh Phaolô đã vất vả đối đầu với những kẻ mà ngài gọi là tông đồ giả, đôi lúc tông đồ của Đức Kitô. Ngài còn thêm, lạ gì đâu, vì chính Satan cũng đôi lúc thiên thần sáng láng. Như thế, các tín hữu phải cảnh giác để phân biệt chân và giả. Đặc biệt trong thời hội thánh gặp khủng hoảng khó khăn, họ phải tỉnh táo để khỏi bị dáng vẻ bề ngoài hay lý luận mê hoặc. Điều cần lưu tâm là đời sống công chính của vị ngôn sứ. Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô cho chúng ta một tiêu chuẩn để nhận ra hoa quả nào là bắt nguồn từ thần khí. Đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín. Những điều ngược lại, Ngài gọi là những hành động của xác thịt như hận thù, bất hòa, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái. Sống trong một thế giới phẳng và đa nguyên, người Kitô hữu hôm nay chịu ảnh hưởng mạnh mẽ và nhanh chóng bởi nhiều nguồn thông tin đến từ nhiều người. Những tiêu chuẩn của Đức Giê-xu hay của Thánh Phaolô vẫn còn giá trị, nhưng chúng ta cần có thời gian để phân định quả xấu, quả tốt, và cũng cần có thời gian để nhận ra đâu là sói, đâu là chiên.
Như Thánh Phaolô trên đường về Đa-mát, xin cho con trở nên mù lòa vì ánh sáng chói chang của Chúa, để nhờ biết mình mù lòa mà con được sáng mắt. Xin cho con đừng sợ ánh sáng của Chúa. Ánh sáng phá tan bóng tối trong con và đòi buộc con phải hoán cải. Xin cho con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối chỉ vì chút tự ái gọn con. Xin cho con khiêm tốn để đón nhận những tia sáng nhỏ mà Chúa vẫn gửi đến cho con mỗi ngày. Cuối cùng, xin cho con hết lòng tìm kiếm chân lý để chân lý cho con được tự do. Amen.